là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận về xây dựng môi trường không khói thuốc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng, đồng thời phát biểu ghi nhận biểu dương những thành tựu mà ngành tổ chức xây dựng đảng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu trong bối cảnh hiện nay, sự nghiệp cách mạng của Đảng đang chuyển sang giai đoạn mới với những thời cơ và thách thức đặt ra, yêu cầu cấp bách và những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuần qua, Hội Nhà báo đã tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua báo chí trong tỉnh đã đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối, truyền tải thông tin, góp phần nâng cao dân trí, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội. Phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới, đưa các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Những thành tựu quan trọng của tỉnh Yên Bái hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ phóng viên, nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đồng chí cũng yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ cho hội viên. Mỗi hội viên Hội Nhà báo cần tự mình học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi tư duy, đáp ứng phương thức và công nghệ làm báo trong thời đại 4.0, đặc biệt sử dụng mạng xã hội như một công cụ phục vụ đắc lực thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên dương doanh nghiệp có thành tích xuất sắc năm 2020 nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 2020. Các doanh nghiệp đã đóng góp 61% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các doanh nghiệp nhà đầu tư đã tạo việc làm cho khoảng 40.500 lao động với mức thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng một người một tháng. Cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích cũng như những đóng góp của các doanh nghiệp. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc từ thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hội viên để kịp thời phản ánh với cấp thẩm quyền, giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hội nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Hội nông dân tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 của Đảng, kết luận 54 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình đề án phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, bền vững, giá trị cao. Cũng trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ hội và chi hội trưởng tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng hạnh phúc. Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm, kịp thời tuyên truyền động viên, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu, thực hiện các nhiệm vụ của hội và của tỉnh giao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 17 tháng 10 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 với chủ đề Mường Lò hội tụ và lan tỏa. Trên 2.000 người dân và các nghệ nhân đã tham gia màn đại xòe. Trong khuôn khổ của lễ hội cũng đã diễn ra các hoạt động diễu diễn đường phố, hội chợ thương mại, triển lãm tranh nghệ thuật, du lịch trải nghiệm, lễ hội ánh sáng và âm nhạc. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn trong tuần qua đã làm hai người tại huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải bị lũ cuốn trôi. 47 nhà dân bị ảnh hưởng, hơn 100 hecta hoa màu ở thị xã Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng, một số tuyến đường bị ngập gây ách tắc giao thông, ước tính thiệt hại khoảng 780 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và huy động lực lượng khắc phục thiệt hại giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đời sống của người dân khu vực nông thôn đã được nâng lên đáng kể. Đóng góp và thành công của chương trình phải kể đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trong 19 tiêu chí của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhóm các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất gồm thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất là nhóm tiêu chí khó thực hiện tại các địa phương, song lại là nền tảng để thực hiện các tiêu chí khác. Tuy nhiên, để nâng cao được thu nhập, tổ chức lại sản xuất, tạo việc làm thì một trong những yếu tố then chốt là nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động bằng nhiều hình thức. Trong đó, hiệu quả của công tác đào tạo nghề được xem là giải pháp căn bản, thiết thực và sát với nhu cầu thực tiễn ở địa phương. Là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của huyện Trấn Yên đạt 59,5%. 10 năm qua, toàn huyện đã có hơn 20.000 người được đào tạo nghề, trong đó 7.000 lao động nông thôn được đào tạo. Trên 70% số học viên sau khi học nghề và giải quyết việc làm đã áp dụng các kiến thức được học và thực tiễn lao động sản xuất để thoát nghèo. Đánh giá về hiệu quả của đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết.
Trong thời gian vừa qua, Trấn Yên cũng nhận thức rất rõ về cái tầm quan trọng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác, tăng cái thu nhập cho người lao động. Thì phải nói rằng là Trấn Yên cũng đã đạt được kết quả hết sức nổi bật. Đến 71% lao động nông thôn đã được đào tạo nghề. Thế và cái số lao động từ trung bình chuyển sang khá đạt trên 31%. Thế và các lớp đào tạo nghề thì cũng tập trung cơ bản ở các thôn, các bản. Thế và chúng tôi quan tâm đến các đối tượng được hưởng chính sách như là người có công, các hộ nghèo, hộ tàn tật, thế và những cái hộ cận nghèo được tiếp cận để làm sao mà tạo cái cuộc sống thay đổi cho người dân sau khi được đào tạo.
Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam xã Đào Thịnh là đơn vị sản xuất chế biến quế có quy mô lớn ở huyện Trấn Yên, với sản lượng hàng năm khoảng 1.500 đến 2.000 tấn một năm, bao gồm cả quế và hồi, để xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ máy móc thiết bị hiện đại trong quá trình sản xuất thì chất lượng lao động cũng được hợp tác xã đặc biệt quan tâm. Anh Nguyễn Công Hoàn, Phó Quản lý Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam xã Đào Thịnh cho biết thêm.
Cái ngày mà bắt đầu công ty về đây ấy, thì là các hộ dân đây thì hầu như là người tay nghề thì là còn chưa có. Đấy, chủ yếu là họ chỉ biết về cây quế thôi, yêu cây quế và họ trồng quế, họ biết về cái đặc tính của cây quế thôi. Còn về tay nghề sản xuất ra các mặt hàng để xuất khẩu đi ấy, thì họ không biết gì cả. Nên là về đây thì công ty cũng đã, và chính quyền cũng là đào tạo cho bà con để bà con khi đến đây xin vào đây làm là vào đây là sẽ được qua các lớp đào tạo. Để nâng cao tay nghề, làm quen với cái môi trường này, không phải là trồng trọt nữa mà là sẽ là sản xuất để xuất khẩu đi.
Hiện nay hợp tác xã này duy trì khoảng 40 lao động thường xuyên, vào thời điểm chính vụ có tới 70 đến 80 lao động, thu nhập bình quân đạt từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. 100% lao động của hợp tác xã là người địa phương. Trước khi vào hợp tác xã, đa số họ là những lao động thuần nông. Thông qua các lớp đào tạo nghề do xã huyện phối hợp tổ chức, trình độ tay nghề của họ dần được nâng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất của hợp tác xã. Từ một người chưa từng biết đến máy móc, chưa hiểu về các quy trình sản xuất quế hồi, qua lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn do xã tổ chức, bà Nguyễn Thị Thái, thôn 6, xã Đào Thịnh, được hợp tác xã tin tưởng phân công phụ trách ở nhiều khâu đứng máy quan trọng trong quy trình sản xuất chế biến quế hồi. Công việc ổn định giúp bà Thái có mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng, bà Thái cho biết.
Ở đây thì nó cũng nhiều công đoạn lắm. Thứ nhất thì hợp tác xã thu mua quế tươi về thì mình phân loại. Xong là mình hàng bào thì mình bào, rồi cái hàng ống sáo này thì mình chẻ xong là rửa xong là cho lên giá sấy xong là đưa vào thì theo yêu cầu của khách hàng thôi. yêu cầu khách hàng yêu cầu cắt như nào thì mình làm như thế. Rồi mình cũng tham gia máy cắt, rồi máy đập, máy nghiền, nói chung là công đoạn nào mình cũng làm hết.
Là một trong những địa phương có tiềm năng về ngành công nghiệp không khói, du lịch, được xem là thế mạnh của thị xã Nghĩa Lộ. Cùng với việc đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn như nuôi ong lấy mật, trồng rau an toàn, thị xã Nghĩa Lộ còn chọn lựa các nghề đào tạo phi nông nghiệp như thêu thổ cẩm, chế biến món ăn, trồng hoa cây cảnh. Để nâng cao chất lượng của lớp đào tạo nghề, thị xã Nghĩa Lộ phối hợp chặt chẽ với trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ mở các lớp đào tạo ngay tại các thôn bản cho người dân có nhu cầu học nghề. Ông Đinh Quang Tùng, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với dạy nghề cho đối tượng là lao động nông thôn thì nhà trường chúng tôi đã trong những năm qua đã phối hợp rất tốt với lại thị ủy Nghĩa Lộ và các huyện thị phía tây của thị xã Nghĩa Lộ. Chúng tôi đã để mà đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì đầu tiên chúng tôi phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội các huyện thị, ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện việc rà soát đối tượng, rà soát nhu cầu của người học. Sau đó chúng tôi mới lựa chọn những ngành nghề phù hợp để tiến hành tham gia đặt hàng đào tạo nghề. Và trong cái quá trình đào tạo nghề thì ngoài cái việc truyền đạt kiến thức thì chúng tôi đề cao cái việc xây dựng các mô hình thực tiễn sản xuất. Thế và các mô hình hiện nay thì tôi đánh giá là đang phát triển rất là tốt.
Chị Lương Thị Hải, bản Sa Ren, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những học viên của lớp học nghề nấu ăn do địa phương tổ chức. Sau hơn một tháng tham gia lớp học nghề, với những kiến thức tiếp thu được, chị đã áp dụng và làm du lịch homestay tại gia đình. Trung bình mỗi ngày gia đình chị tiếp nhận từ 10 đến 15 lượt khách đến tham quan trải nghiệm các món ăn độc đáo và khám phá nét văn hóa độc đáo của người dân nơi đây. Chị Hải cho biết.
Mình lúc nào tôi cũng muốn giữ lại cái bản sắc dân tộc ấy để quảng bá cho các du khách đến đây và muốn lưu lại cái ngành dệt này để cho mọi người biết đến ạ.
Cùng với thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trấn Yên, các địa phương khác trong tỉnh Yên Bái cũng chú trọng đến việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện đào tạo nghề hiệu quả, các địa phương đã mở các lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thế mạnh của từng vùng như trồng trọt và chăn nuôi, chế biến nông lâm thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, du lịch dịch vụ. Nhờ đó không chỉ góp phần giải quyết việc làm mà còn quy hoạch được vùng sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, hỗ trợ vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới. Với trình độ nghề được đào tạo, người lao động đổi mới cách làm ăn, mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc tìm được việc làm mới có thu nhập cao hơn đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương theo tiêu chí nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng cường việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Yên Bái, thời gian qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai các hoạt động giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế và môi trường, cũng như lợi ích việc xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc, qua đó giảm thiểu lượng người dùng thuốc lá, góp phần bảo vệ chất lượng cuộc sống người dân. Phản ánh của phóng viên Hồng Nhung, Tuấn Anh.
Nhiều năm qua, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận trong công tác giảng dạy và học tập, Trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã thực hiện tốt việc xây dựng trường học không khói thuốc. Trong đó thực hiện các quy định về cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phạm vi khuôn viên, treo các biển cấm hút thuốc lá tại hành lang, thư viện, căng tin, các phòng làm việc của nhà trường, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh về những mối nguy hại và các bệnh liên quan đến thuốc lá. Em Nguyễn Thùy Linh, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Ở trường thì chúng em được tuyên truyền về những cái tác hại của thuốc lá này trong các tiết học, trong các hoạt động ngoại khóa hay là trường cũng sẽ có những cái bài phát thanh để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Và thông qua đó thì chúng em nhận thức được những cái tác hại đặc biệt nguy hiểm của thuốc lá. Và cái tác hại đó không chỉ tác động lên người hút mà những người xung quanh người hút cũng bị ảnh hưởng. Và từ đó thì chúng em có những cái hành động thiết thực để đẩy lùi cái tệ nạn thuốc lá này trong trường học, như là tuyên truyền cho các bạn trong lớp về cái tác hại của thuốc lá và chung cùng các bạn trong lớp chung tay đẩy lùi cái tệ nạn này trong nhà trường.
Em Trịnh Quang Huy, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Bản thân em tự ý thức được cái việc những tác hại của thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến chính chúng ta, nó còn ảnh hưởng đến cả những người thân xung quanh, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến cái việc học tập của chúng ta. Vì vậy là em mong muốn là mình sẽ được tuyên truyền được các thầy cô trong các tiết học sẽ tuyên truyền nhiều hơn về cái tác hại của thuốc lá để bản thân em cũng như các bạn có thể ý thức được tác hại của thuốc lá và tránh xa nó.
nhà trường cũng nghiêm cấm việc mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường. Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm việc cấm hút thuốc lá trong trường học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương, có trách nhiệm quản lý, giám sát học sinh. Giúp học sinh nâng cao nhận thức, có sự chuyển biến tích cực về hành vi, nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường sư phạm trong lành. Thầy giáo Nguyễn Văn Phương, giáo viên trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, nói:
Với mỗi thầy cô chúng tôi thì luôn làm gương cho học trò. Với cái việc nhỏ nhất đó là mỗi thầy cô đều không sử dụng thuốc lá và chúng tôi biết rõ cái tác hại của thuốc lá. Thì qua đó thì chúng tôi tuyên truyền, giáo dục học sinh và nhất là tôi thì qua cái bộ môn sinh học thì rất gần gũi, bởi vì là qua những cái nội dung tác hại của thuốc lá chúng tôi lồng ghép vào bài giảng để tuyên truyền các em hiểu biết một cách sâu sắc, để qua đó tạo ra môi trường học sinh không sử dụng thuốc và từ đó góp phần xây dựng môi trường trong sạch không khói thuốc và môi trường hạnh phúc.
Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Thường xuyên thì chúng tôi cũng được các cái đơn vị như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Xã hội của tỉnh Yên Bái cũng đã thường xuyên cung cấp các tài liệu và những cái biển báo về khu vực không hút thuốc. Chúng tôi đã phối hợp và cũng đã thực hiện theo những cái chỉ dẫn của các cơ quan chuyên môn. Cho nên các cái công tác phòng chống thuốc lá ở trường chuyên Nguyễn Tất Thành chúng tôi là thực hiện khá là thuận lợi. Chúng tôi đưa những cái nội dung chương trình về tác hại của phòng chống thuốc lá vào các cái môn học, tích hợp trong cái bộ môn học như là bộ môn sinh học, bộ môn giáo dục công dân, và chúng tôi tuyên truyền phổ biến trong các cái giờ sinh hoạt tập thể trước cờ. Cho nên các em học sinh cũng như cán bộ giáo viên cũng đều tự giác tuân thủ một cách nghiêm túc.
Với vai trò là trưởng thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, thời gian qua bà Nguyễn Thị Ngân đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trong thôn giảm thiểu tác hại của thuốc lá thông qua các hoạt động như treo hình ảnh, truyền thông, phòng chống tác hại của thuốc lá và biển báo không hút thuốc tại nhà văn hóa thôn, lồng ghép tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và một số nội dung của luật phòng chống tác hại thuốc lá trong buổi sinh hoạt thôn. Ông Nguyễn Hữu Đạt, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, nói:
Cái kia để tôi hút thuốc một ngày không phải là một gói, có thể hơn một gói, mà cũng bỏ được đến 7-8 năm nay rồi. Cũng quyết tâm bỏ 7-8 năm nay, nên là cái sức khỏe nó cũng rất là đảm bảo. Về thứ nhất là về tim mạch, thứ hai là về huyết áp, nó cũng rất là không bị ảnh hưởng về ấy. Hai nữa là về cái nhất là cái bệnh mà viêm họng đâu ấy, nếu mà bỏ được thuốc lá thì cái họng nó cũng không đau, mà sáng ngủ dậy hít thở một không khí rất là trong lành, trong cái cổ họng mình thì không thấy nó có như là đau rát gì nữa. Nên là tôi cũng thường lấy cái gương của mình ra là tuyên truyền đến bà con, với lại những nhất là lớp thanh thiếu niên là không nên hút thuốc lá. Bây giờ nhà nước đang khuyến khích và tuyên truyền là vận động không hút thuốc lá. Mà nếu ai đã nghiện, hút chót nghiện rồi ấy, hút nhiều rồi ấy, mà không bỏ được ấy, thì cũng bỏ dần dần, mà không nên hút thuốc lá. Mà nếu mà hút thì phải tránh xa những nơi đông người, ở nhất là những khu cộng đồng, khu dân cư mà đông người, những nơi tụ tập đông người, không nên hút thuốc lá.
Bà Nguyễn Thị Ngân, trưởng thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Là một trưởng thôn, tôi cũng đã được thông qua được một lớp tập huấn của trung tâm y tế, đã phổ biến tới chúng tôi về tuyên truyền với bà con nhân dân về tác hại phòng chống thuốc lá. Thì trong các buổi họp sinh hoạt thôn thì tôi cũng mang những nội dung đó ra để tuyên truyền đến bà con nhân dân, và những đối tượng mà hút thuốc lá thì chúng tôi cũng nhắc nhở sát sao, để và cũng phân tích để cho bà con nhân dân thấy được là cái tác hại của thuốc lá nó nguy hiểm như thế nào, nguy hiểm đến toàn thân thể chúng ta, chứ không cứ một bệnh gì thì trong cơ thể đều chúng ta đều có thể, và còn người hút thì đã là một phần, và còn những người xung quanh mà ngửi phải khói thuốc lá thì cũng là thụ động, thì cũng gây tác hại rất là lớn. Cho nên là chúng tôi cũng tuyên truyền rất là rộng đến bà con nhân dân cái việc phòng chống tác hại của thuốc lá.
Là đơn vị đầu mối trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh, 5 năm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các sở ngành, cơ quan đơn vị thực hiện truyền thông, lồng ghép tìm hiểu về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá, sản xuất và đăng tải nhiều thông điệp phóng sự, tin bài, phổ biến kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và báo Yên Bái. Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, trao đổi.
Trong giai đoạn 2021-2022, thì chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế, cho trưởng thôn, rồi cho tổ trưởng dân phố, rồi giáo viên về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. Và chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tăng cường truyền thông trực tiếp xuống cộng đồng dân cư và tổ chức cái hội thi tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cái trường học. Và chúng tôi cũng tiếp tục sản xuất các cái tài liệu truyền thông dành cho học sinh để phục vụ cho các buổi học ngoại khóa, và cũng tổ chức điều tra đánh giá cái kết quả triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh.
Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông với mục tiêu phấn đấu 97% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, 75% người dân tại cộng đồng biết về quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, 70% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trong nhà. Tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc. Toàn bộ các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy chính quyền và cơ quan chuyên môn để đẩy lùi thuốc lá ra khỏi cộng đồng, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt bằng những hành động cụ thể, mỗi người dân cần tự giác phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy giao văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái thực hiện tiêu chuẩn hóa 70 sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2019-2020, thay cho chỉ tiêu trước đó là 20 sản phẩm. Nhằm đẩy mạnh chương trình Mỗi xã một sản phẩm trở thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái đẩy mạnh chương trình Mỗi xã một sản phẩm trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân.
Theo báo cáo từ Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, từ đầu năm đến nay, Văn phòng Điều phối Chương trình đã tham mưu văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ban ngành đoàn thể có liên quan triển khai đăng ký sản phẩm. Dự kiến khung thời gian đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2020 và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 đối với các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, giao Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái thực hiện tiêu chuẩn hóa 70 sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2019-2020, thay cho chỉ tiêu trước đó là 20 sản phẩm. Nhằm đẩy mạnh chương trình Mỗi xã một sản phẩm trở thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Hưởng ứng chương trình hành động số 190, các khối, đoàn thể cùng với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2020 là 86 sản phẩm. Nhưng đến thời điểm hiện tại, qua giả soát nhanh, các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể, số sản phẩm đăng ký hiện tại là 91 sản phẩm, tăng so với số lượng đăng ký ban đầu. Qua đó khẳng định tinh thần tích cực của các khối đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau hơn một năm triển khai chương trình OCOP với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh vào cuộc, các sở, ban, ngành, địa phương cùng nỗ lực, cố gắng của chủ thể kinh tế, nên chương trình OCOP ở tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2020, toàn tỉnh có 18 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, thành phố Yên Bái dẫn đầu với 6 sản phẩm. Kế tiếp là huyện Trấn Yên 4 sản phẩm, huyện Lục Yên 3 sản phẩm. Các huyện Văn Yên 2 sản phẩm, huyện Văn Chấn 1 sản phẩm, huyện Yên Bình 1 sản phẩm, thị xã Nghĩa Lộ 1 sản phẩm. Đặc biệt, tại các địa phương đã xác định được những sản phẩm chủ lực có lợi thế, xác định được chủ thể kinh tế tham gia chương trình nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo chương trình hành động số 190. Triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh phối hợp với các đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP, đẩy nhanh tiến độ đánh giá hồ sơ cấp huyện, tiếp nhận hồ sơ cấp tỉnh, kiểm tra, đánh giá hồ sơ và tham mưu triển khai đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 từ 18 tới 20 sản phẩm. Theo kế hoạch, cơ quan thường trực chương trình OCOP tỉnh dự kiến tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh cụ thể như sau: đợt 2 trước 20 tháng 9 năm 2020, đợt 3 trước 30 tháng 10 năm 2020, đợt 4 trước mùng 10 tháng 12 năm 2020, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho 12 chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020, thuê chuyên gia tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa và tích cực tham gia chương trình OCOP. Bởi chương trình OCOP là chương trình kinh tế của cộng đồng, là giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương. Muốn vậy phải đưa chương trình OCOP vào nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo trọng tâm của chính quyền địa phương, thực hiện xây dựng hệ thống quản lý thực hiện chương trình từ tỉnh đến xã, vận dụng cơ chế chính sách hiện hành của trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm OCOP. Về phía chính quyền các địa phương cần xác định việc xây dựng sản phẩm OCOP là một lộ trình lâu dài có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cần bám sát các chính sách đã được ban hành. Đặc biệt cần tập trung vào nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản, tiềm năng của tỉnh để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Cùng với đó tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn cấp huyện, cấp xã, hiểu rõ bản chất của chương trình OCOP, phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi, chỉ đạo chương trình. Đặc biệt quan tâm đến chủ trương phát triển các chủ thể kinh tế, làng nghề, ngành nghề nông thôn làm cơ sở để phát triển các sản phẩm OCOP. Kết hợp với tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm tại các tỉnh trên địa bàn toàn quốc với chú trọng hợp tác, liên kết, trao đổi thông tin giữa hệ thống các cơ quan quản lý, các đơn vị hoạt động xúc tiến thương mại với các chủ thể sản xuất để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Dự kiến các tháng cuối năm tham gia từ 3 tới 5 hội chợ triển lãm ngoài tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.